Dạ thưa thầy, cho con hỏi thêm là ở cái bài trong con học trong buổi giảng lần một của thầy á, là thầy có đề cập tới một khái niệm là khi mình tu hành đó mình phải ẩn ẩn cái đức của mình đi á thầy, là cái đó là con chưa hiểu là đức nó là đức như ẩn đức là đức như thế nào, tại vì có một các huynh đệ các anh chị em mới là truyền nói với nhau á, ví dụ như mà ví dụ mình phát cái tâm gì mà lớn này á, mình phát tâm lớn hoặc mình là nguyện của mình lớn mà mình đừng nói ra, mình nói ra nó là sẽ cái nguyện nó của mình sẽ không thành rồi, hoặc là mình tu mà được cái gì thì ví dụ như là không có đồng tu kể với con là cái gì sẽ sợ mất đi, bữa nay nó là không có thấy nóng nữa, tức trời nóng máy cũng không thấy nóng, thấy trong người mát lắm, cái trong người lúc nào cũng mát rượi không bị ảnh hưởng bởi thời tiết bên ngoài, nói sợ mất quá. Cái con mới nghĩ cái ủa có mất thiệt không ạ, nếu như mà cái đó mà mình chia sẻ với đồng tu của mình mà để cho mọi người khuyến tấn mọi người, hoặc là mình thấy được mọi người khi mình có công phu thì chia sẻ ra mọi người cũng vui, hoặc là những cái pháp hành mà thầy dạy á, mà con làm được cái gì thì con cũng chia sẻ, hoặc là cái nguyện hay là cái gì đó thì mình chia sẻ của mình ra thì cái làm cho cái đó thì cái đức của mình có phải là mình ẩn đi không, mình nói ra thì nếu như mình nói được là mình phải nói với tâm gì, hoặc là cái việc mà nói ra nó mất là nó khó không thầy? Ví dụ như có người tu, ví dụ như tu là kiểu vô đường xí thầy, vô đường xí kiểu như là nghe cái tiếng niệm Phật chẳng hạn, hoặc là thấy thân thể mình nó nhẹ nhàng, hoặc là nó mất đi, nó mất cái phần dưới chẳng hạn, mà không kể thầy, ở thôi cái đi qua lâu rồi mới kể đó, chứ còn kể ra sợ mất không có nữa đó. Dạ cái đó là con cũng kính nhờ thầy khai thị, tại vì con thấy cái này nó có thường ở trong cái thường kiến thầy cũng thấy, ví dụ như cái việc gì mình đang có mà mình nói mình không bán đắt, là không nói đắt tức là cứ nói là bán bình thường thôi chứ bán đắt sợ mẹ. Dạ cứ kiểu như vậy á. Dạ con kính nhờ thầy dùng Phật pháp để khai thị cho chúng con, để chúng con bỏ đi những cái thường kiến thế gian đó. Dạ A Di Đà Phật, con kính chư ông thầy ạ.
Dạ A Di Đà Phật. Thứ nhất là quý vị chịu khó lục hết kinh Tạng Nikaya, kinh A Hàm, lời nào Đức Phật nói cần ẩn đức. Nếu mà quý vị tìm thấy lời của Phật nói thì mình làm theo. Nếu không thấy có lời Phật nói thì đó là lời của bên thường là bên chúng ta học Bắc truyền, cho nên chúng ta ảnh hưởng khá nhiều bên đạo gia hay là nho. Lời này thì lời của bên đạo nho hay đạo gia, tôi nghĩ là đạo gia không có trong kinh Tạng. Thế thì tại sao lại có điều này? Thì chúng ta lấy theo Đức Phật Thích Ca mà chúng ta nói. Đức Phật Thích Ca tu tổng cộng để thành Phật hết 20 A Tăng kỳ kiếp, chia ra 3 giai đoạn. Mà một vị Phật nào tu thông thường sẽ chia ra 3 giai đoạn. Viên Đức Phật Thích Ca 7 A Tăng kỳ kiếp đầu tiên là Đức Phật gọi là nguyện thành tu một câu nổi tham sao đó. Rồi tiếp theo ngài tu tiếp nó bắt đầu ngài phát nguyện, gọi là tu mà chưa có nguyện rõ ràng, thêm 9 A Tăng kỳ nữa phát nguyện, mà phát nguyện trong tâm làm 9 với 7 là bao nhiêu? 16 A Tăng kỳ kiếp. Từ căn tăng kỳ kiếp thứ 17 đến 20, 4 A Tăng kỳ kiếp cuối cùng gọi là phát nguyện công khai, giống như ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo á, phát nguyện công khai. Từ đó đi mới được Phật thọ ký, có nghĩa là cái người được Phật thọ ký là người đã dám tuyên bố với thiên hạ: tôi phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, tôi phát nguyện bố thí, tôi phát nguyện gì đó tôi tuyên bố, giống như ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo trong kinh Vô Lượng Thọ. Quý vị hiểu không ạ? Có nghĩa là tu có 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất nhát quá phát chưa nổi, mất hơi nhiều kiếp. Giai đoạn thứ hai phát rồi nhưng mà hơi giống không dám nói ra, cũng mất nhiều kiếp. Giai đoạn thứ ba sắp thành rồi, tôi không sợ nữa, tôi phát luôn, tôi phát công khai luôn, ai muốn xin. Cho nên mới có câu chuyện mà Thiện Trang cảm động nhất là câu chuyện Thái tử Tu Đà Noa bố thí hết, có gì cho nấy, cho hết, cho địa vị thái tử, cho hết địa vị thái tử, cho hết tiền của, cho hết, dẫn vợ con đi vô rừng và hồi sinh đứa con, cho luôn, xin vợ, cho luôn, cuối cùng không còn ai. Đó là tiền thân Đức Phật Ca. thí, bảo là mặt tiên bố nha. Vậy bây giờ đó là mình nói về cái nguyện mình dám phát hay không. Để bây giờ quý vị đến giai đoạn 3 để quý vị dám phát, phát cái kiểu đó. Giống như cho nên cái câu chuyện của ngài Xá Lợi Phất đó, vừa tới giai đoạn 3 phát nguyện Bồ Tát hạnh cái bị vua trời để thích xin cặp mắt thái tâm Bồ Đề trở lại con đường xưa thôi, và tiếp tục làm A La Hán, tu con đường A La Hán ra rồi. Nếu mà tu con đường thành Phật khó quá, Bồ Tát đạo khó quá, quý vị nhớ câu chuyện đó không? Đó đó đó, đó. Tức là phát tâm ra rồi sợ, bây giờ cũng vậy đó, ai phát ra xong mà sợ không dám phát. Cho nên mình vẫn còn chắc ở giai đoạn 2 thôi, đúng không? Đó, thôi phát nguyện là phàm kính. Đó đó là nó mình nói theo có dẫn chứng, mình có dẫn chứng mình nói vậy. Còn bây giờ ở thế gian những cái việc thành tựu nhỏ nhỏ như mấy cái tu hành là đó, thì xin thưa là thông thường chúng ta kể ra sao nó mất. Tại sao thiện trang hồi xưa cũng thắc mắc á, tại sao mình những thiện trang đế thiện trang vậy, cái kể ra nó mất, thông thường kể ra mất, sau này mình yêu sao kỳ vậy đó, sao kỳ mình kể ra nó mất ta, quý vị biết tại sao mất không? Vì mình chấp tướng. Khi nào quý vị không chấp tướng nữa, quý vị có kể cái nào kể cũng không mất. Tại vì mình không chấp đó, cho nên khi tâm thanh tịnh rồi thì không sao. Còn tại vì mình thường mình mới vô nó đã quá nên mình kể rồi, nói thì không kể nhưng mà hầu cũng kể cho đồng tu à, cho nên có đồng tu biết nó không kể nhưng mà nó là đó. Tại vì mình có sở đắc và mình cũng thích kể, nhưng mà rồi nhưng mà quý vị nên nhớ cái đó là lần đầu tiên nên mình được, mà mấy lần đầu được giống như mới có cái điện thoại mới nên khoe người đời nha, có vợ mới nên khoe, có cái gì người yêu mới nên khoe, thời gian sao nó chán quá nó hơi khỏe à, đúng không? Nó tức là nó được hoài rồi đó, nó bình thường rồi, nó không khoe nữa, nó sẽ lên tầng mới. Nhưng mà nó khoe cái đó nó thường khoe mất, mới chưa đầu chưa vững quá, chưa vững người yêu mới khoe gái là bị mất luôn, người yêu nó là người thằng khác nó khỏe, nó tại vì chưa vững mà. Xe mới khoe cái đi lo lá xe nó chạy suốt không? Đó cái kiểu vậy đó, mất xe mới và không được là vậy, ý là vậy. À, điện thoại mới khoe nó giật mất tiêu và đó là kiểu vậy, tức là mình chưa đủ khả năng để giữ cái mới đó, chứ không phải là khoe là mất. Nhưng mà nói chung trong tu hành á, thường khuyên là mấy cái đó đừng nên khoe, mà chỉ chia sẻ với những đồng tu cùng đồng hạnh của mình, hoặc là với thầy mình nếu cần thiết. Đôi khi mình không biết mình tu đó nên nó những cái nhiệm màu như vậy nó cũng tốt rồi, cái cần thiết thì phải nên hỏi. Và đừng khoe khoang nhiều là mình chấp tướng là mình không có đắc đâu. Và thường á mình khoe nhiều á bữa sau nó không vô rồi bắt đầu mình phiền não. Đồng tu nói ủa bữa nghe nói tu mát mà sao hôm nay tắm vậy vậy, và đâu là bắt đầu phiền não lên. Rồi nói ôi sao nghe nói tu nhập định ghê lắm, nhập định tới bị đau định rồi, nghe thầy kể cảnh giới bạn đau định bữa nay sao bằng ngủ gục dữ vậy đó. Quý vị hiểu không? Khổ nổi mấy cái tu đó nó là thiền chỉ lúc có lúc không, lúc là tâm thanh tịnh lúc nào ấy thì nó có, lúc nào tâm tiêu rồi. Thứ hai nữa, dụng công thường xuyên thì nó có, không dụng công thường xuyên thì nó mất tiêu. Cái đó là thiền chỉ có rồi mà. Cho nên rất nhiều người không học hiểu được cái điều đó, chấp tướng thì sao, không có là phiền não tiếp. Khỏi nổi cái yên tâm thì cái tu như xưa, thậm chí tu như xưa nó vô lại, mà nó vô dễ hơn quý vị. Tại vì đã vô một lần rồi thì lần sau nó vô dễ lắm. Cho nên quý vị đừng lo, đừng nghĩ. Đó là bây giờ có đồng tu nào nó nói ẩn ức sợ mất, cái tâm sợ mất đó là còn có sợ đó, là cái lần sau vô được đâu. Cứ vậy cái tự nhiên ha, đừng kể. Nhưng mà đừng nói chung là không kể. Nhưng nếu có duyên kể một bài đồng tu nào đó cho họ tốt, họ tăng thêm niềm tin nè, hoặc là họ có thể giúp cho họ thì mình kể, hoặc là có thể kể với thầy vân vân cái này kia đó thì không sao. Còn nếu như ấy, còn đừng khoe nha, khoe nhiều thường tiền nhân nói bị ăn đá nhiều thôi, không phải bị người ta ném đá nhiều. Thời thiên hạ hiện nay, thời thứ nhất một là họ không tin vào mình, hai là họ có ganh ghét, thứ ba họ không là họ cũng tuyên truyền rồi một hậu nó tới cái tai của những người không thích mình. Vì vậy thôi tốt nhất mình phải tuyên truyền đó. Quý vị thấy hồi xưa Thiền Trang cũng có kể một số cái trạng huống khi tu hành của Thiền Trang, nhưng về sau này Thiền Trang không có kể, mà chỉ có nói nếu mà những người mà cần tu á, những người cần nghe thì cần kể cho nghe, mà kể mình nhắm kể thứ họ nghe tới đâu, họ thấy thấy nghe tới đó mà thấy cái mắt họ không tin là thôi cũng kể nữa đó. Tức là đôi khi đó là chia sẻ kinh nghiệm thôi, chia sẻ kinh nghiệm trong dụng công thôi, còn lại thôi khỏi. Và mình cũng kể kể vậy mình cũng biết là tôi và Thiền Trang luôn chốt một câu là đó là hồi xưa, còn bây giờ không phải vậy nha. Đó. Tức là để quý vị biết là đó hồi xưa, mà quý Thiền Trang đó là Thiền Trang không phải quý vị nha. Quý vị tu đôi khi nó khác, nhưng có người thì tự nhiên cái trạng thái nó mát nhiều nhẹ, giống như nó có cái luồng điện những luồng gì đó nó chạy thì trang nó chạy xuống nó chạy nó mát tới đó. Rồi thôi, ủa biết cái gì đó. Có người thì chạy ngược lại từ trên trán nó chạy ra sau lưng, có người ở dưới nó chạy lên, người trên chạy xuống, có người thì ngồi tự nhiên thấy mình mất cái thân, có người thì thế này kia. Mỗi tình huống đó nó không giống nhau, do mỗi người mỗi cái. Có người thì có thần thông, vô tu chút xíu mà tự nhiên có thần thông, nghĩ cái gì biết cái chuyện ngày mai, biết cái chuyện vài bữa tới. Rồi cái người thì có cái thần thông mà nghĩ cái gì nó được cái đó. Tại vì sao? Quý vị chưa học giáo pháp nhiều quý vị không hiểu. Thiền Trang thì do việc nhiều kinh tạng cho nên Thiền Trang hiểu. Đó là do đời quá khứ. Quá khứ mình tu cái gì rồi nó ảnh hưởng đến đời này. Cho nên cái người tu quá khứ nhiều đời tu thần thông thì bây giờ nó có thần thông. Họ đời quá khứ họ tu có một cái gọi là cái nguyện như ý túc. Tức là họ nguyện mong được có cái gì thì đời này họ nguyện mong cái gì nó có cái đó. Cái phước của họ, nên họ chỉ cần tu chút xíu là nó đi vô lại được cái định, hoặc là nó sẽ có thức ra định. Đấy là do cái phát nguyện trong đời quá khứ mình tu. Bây giờ mình mê, mình quên hết rồi. Mà mình biết tu rồi nó sẽ trở lại và có cái đó. Cho nên có những cái mình có mà mình không có đừng có lo. Ví dụ như Ngài Mục Liên quý vị biết không? Ngài Mục Liên tại sao thần thông thì nhất quý vị biết không? Là tại sao nói Ngài Mục Liên Liên tại sao thần thông nhất? Vì Ngài đệ Mục Liên Liên đệ nhất tu thiền chỉ. Tu nhiều đời Ngài tu thiền chỉ rồi. Cho nên là Ngài Mục Liên Liên là vô là thiền chỉ là thần thông đệ nhất à. Còn có nhiều người A-la-hán mà thần thông đâu bằng Mục Liên Liên. Bị cái A-la-hán nhưng mà dùng cái định của tứ thiền á. Đâu phải định tứ thiền sắc giới á. Cái định tứ thiền sắc giới yếu hơn Ngài Mục Liên Liên, không thể bằng được Ngài Mục Liên Liên, cho nên thần thông không bằng được. À, cho nên ai mà đời trước mà tu cái tam thiền, tứ thiền rồi á, nhị thiền rồi đó đó, là đời này mà tu vô một cái là có thần thông mà. Thông thường, dễ, dễ có thần thông. Quý vị muốn thần thông, bữa thì trang giảng trong bộ Lục Có Xá quý vị thế. Quý vị quán hết đi, nhập được, quý vị kiểm 10 cái đề mục đó. Đất, nước, gió, lửa, hư không, ánh sáng. À, đúng không? Xanh vàng đỏ trắng 10 cái đó quý vị nhập được một cái thôi, quý vị kiểm cho quý vị đã đời quá khứ mình tu được cái nào là thì quý quán tất cả mà đất, hoặc là nếu quán tất cả nước, quán là mà gió, tất cả là đấy. Vô một cái đề mục đó thôi quý vị thành không một đề mục, đôi khi quá khứ quý vị tu cái đó rồi vô một cái là quý vị có thần thông, quý vị xài được cái mục đó thôi. Mà xài cái đó thì nó có hạn chế biết không, nếu mà quý vị được 10 cái thế là thần thông quý vị thì khủng khiếp lắm đó chẳng hạn. Nhưng mà xài được nhỏ nhỏ thì nó có tác dụng nhỏ. Ví dụ mình cũng trốn vô trong cái núi luôn, mình quán thấy tất cả là nước, mình chui vô trong nước thôi. Là mình chui vô, đó là một đề mục nước. Mình quán tất cả là hư không, mình chui vô trong đó hư không. Là chui được, nhưng mà cái đó là quá khứ, mình phải tu, mình có định. Và định đó phải có cái định của cao như vậy. Sắc giới. Thì đó là do cái duyên đời trước, cho nên những cái đây là cũng không sao. Nếu như có đó, và nếu như cần chia sẻ, đôi khi chia sẻ với những người đồng tu á, mà đồng tu cũng đừng nhiều diễn, đừng kể ra nhiều, tại vì nó cũng tốt, lỡ mai mình gặp nạn á thì có người cứu, quý vị hiểu không? Tại vì khi mình gặp nạn mà không biết bệnh không ai cứu được, còn mình gặp nạn như có người thầy ơi con bị sao cứ ngồi niệm Phật hồi nó mất thân á, thì tức là biến mất cái thân thể rồi, hoặc là biến mất cái không thấy như là ở dưới không thấy từ trên không à, thấy từ ngực lên không à, ở dưới đâu mất tiêu, Thì ngày nào đó nếu như lỡ quý vị có nạn thì cần biết quý vị gặp nạn gì. À, còn nếu như khi không kể hỏi nạn cùng cùng đi điên lên thì nhà thua luôn. À, cho nên cái gì nó cũng có cái giá cái đó. Tức là mình sẽ chẳng được cái bệnh của người ta. Và thông thường những người mà tu mà không chia sẻ đó là cái im á, mà sau rồi mình không học giáo lý cho rõ ràng á, là tưởng mình đắc rồi ngày nào đó chết vì cái đắc đó. Chết vì đắc đó là tại vì ngủ âm mà. Và rất nhiều người tưởng nhiều quá lắm, tưởng mình đắc mà. Khổ nổi cái đó toàn là thiền chỉ. Mà thiền chỉ có công phu thì có hết công phu hết. Và nếu tưởng là hồi rất ngủ âm mà. Cho nên là cái đấy cũng phải ba giờ đắc thiền quán, đắc sơ quả thì yên tâm nha. Đó là thiền nhân chia sẻ là để